Kính thưa cộng đoàn, tối hôm qua tôi cũng xem tivi, mở lên này, nó giữa một cái phim khoa học giả tưởng thôi. Đó là một cái phim nói về một cái cô gái có một trí thông minh đặc biệt. 2 tuổi cô ta đã biết nói 19 thứ tiếng, và bất cứ những cái ngành nào thì cô ta đều có thể học một cách mau mắn. Thế thì cô ta là một cái đối tượng săn đuổi của nhiều nhà nghiên cứu lắm. Thế rồi người ta thuê một anh sát thủ để mà đưa cô ta từ nước Nga trở về New York ở Mỹ. Thì cái anh chàng sát thủ này đến và lãnh nhận cái nhiệm vụ là đưa cô ta về Mỹ, và khẳng định rằng là tôi coi cô như một món hàng thôi. Đừng có hỏi tên tôi làm gì, tôi cũng chẳng cần biết tên cô là cái gì. Tôi sẽ đưa cô tới nơi rồi hết, đường ai nấy đi. Một cái khẳng định rất là mạnh mẽ ngay từ ban đầu. Thế nhưng mà rồi qua cái quá trình gian khổ và bị nhiều cái tai họa, và trong đó thì có những lần thì anh này cứu cô ta khỏi chết, và có những lần thì cô ta cứu anh này khỏi chết. Cho nên tình nghĩa nó nảy sinh. Và khi mà đến New York rồi, trước khi mà giao cái món hàng thì anh ta đổi ý, không giao nữa, và tìm cách để cứu cái cô này. Bởi vì cái những nhà nghiên cứu họ cũng mua lấy cái cô gái này để mà thí nghiệm thôi, chứ chẳng phải để cái gì hết. Hai người về sau thì trốn đi và xây dựng gia đình với nhau. Có lẽ đó cũng là một cái câu chuyện rất là bình thường mà chúng ta có thể thấy ngay ở trong đời sống thường ngày, đời sống chung quanh chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở cái điều này là một cái sự khẳng định, tôi coi cô như một món hàng và tôi sẽ đưa cô đến nơi giao cho người đã trả tiền cho tôi, rồi hết, đường ai nấy đi. Có lẽ đó cũng là một cái cách sống mà nhiều khi chúng ta sống thường ngày với nhau. Tôi gặp người này, tôi nói chuyện với người kia, tôi cùng làm việc với người nọ, tôi đến xí nghiệp, tôi mua hàng, vân vân. Nếu mà tất cả những cái sự gặp gỡ, tất cả những cái công việc chúng ta trao đổi với nhau chỉ là công việc, tất cả chỉ là công việc, dừng lại ở đúng mức của một cái công việc, như là một cái sự trao đổi hàng hóa cách này cách khác, thì chắc là thế gian này nó buồn biết bao nhiêu. Bởi vì người ta không gặp nhau, người ta chỉ có gặp, người ta chỉ có dùng đồng tiền, dùng của cải, dùng những cái tài năng để làm cái gì đó. Con người ta không gặp nhau mà con người ta chỉ chơi với sự vật mà thôi. Nếu mà ai đó mà có một cái chủ trương như vậy đó trong cuộc đời, tôi làm việc đúng mức, tôi gặp người này người kia, tôi nói chuyện đúng mức, tôi có một cái trách nhiệm nào thì tôi chu toàn đúng mức, cuộc sống nó sẽ không có tình nghĩa nữa. Thế nhưng mà cuộc đời thì không có lạt lẽo tẻ nhạt như vậy. Khi ta làm việc với nhau thì không phải là công việc, mà ở nơi đó người này tỏ ra vô tình hay hữu ý gì đó, tỏ cho người kia biết về bản thân của mình, chứ không phải chỉ là công việc. Và người này với người kia bắt đầu gặp được cái bản thân của nhau, đặc biệt là khi mà ta biết vượt qua cái mức độ hữu lý, cái mức độ công bằng, cái mức độ đúng đắn, cái mức độ phải lẽ của một thứ công việc mà thôi. Nếu mà ta đi xe ôm, đồng tiền đó là 15.000, giá tiền là như vậy, và cứ đúng 15.000 tôi xuống xe, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không có cái gì xảy ra hết. Thế nhưng mà một lúc nào đó anh tâm sự cái nỗi lòng của anh cho tôi, một lúc nào đó tôi cảm thấy chia sẻ thêm một chút cho anh, nghĩa là ta bắt đầu gặp con người, ta bắt đầu gặp được cái bản thân của người kia, chứ không phải là ta dùng cái người kia như một phương tiện, như một món hàng rồi sau đó là hết. Cuộc đời của chúng ta có một cái kỳ diệu đó là ta không dừng lại ở mức độ chơi với sự vật. Ta không sống với sự vật, ta không sống với công việc, ta không sống với của cải, ta không sống được với những cái thứ mà không có bóng dáng ai khác. Con người ta bao giờ cũng vậy, làm việc với nhau rồi nhận ra một con người, chia sẻ những cái rắc rối của nhau và trao tặng một chút gì đó, lấn trước hơn là cái lý lẽ công bằng một chút gì đó, để ta nhận được cái tình nghĩa của bên này với bên kia, rồi để ta tri ân. Ta tri ân nhau, rồi ta mắc tợ nghĩa tình với nhau, và cứ thế cuộc sống được đan kết, không phải là bằng trung gian của đồng tiền, không phải bằng trung gian của sự vật, mà là của tình nghĩa con người với nhau. Đó là một cái điều rất là cơ bản trong cuộc sống con người. Sống, làm việc, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà qua công việc, ta bắt đầu đi vào tình nghĩa, và bắt đầu ta hiểu, ta chia sẻ và ta hiểu được cái bản thân của người mà ta cùng sống, cùng làm việc với nhau. Điều đó am hợp một cách xích sao với mầu nhiệm cứu độ ở trong đạo của chúng ta. Đạo của chúng ta là đạo mặc khải, nghĩa là Thiên Chúa tỏ bày cho chúng ta. Ta đừng tưởng rằng là Chúa tỏ bày cho chúng ta những cái chân lý ở đâu đó, như là những cái bài học, như là những công thức, như là những cái phương pháp nào đó để sống. Không phải. Chính yếu của mặc khải là mặc khải chính Chúa. Chúa tỏ ra điều này, Chúa làm điều kia, Chúa thể hiện điều nọ, luôn luôn đó là Chúa mặc khải chính bản thân của Chúa cho ta. Và ta đón nhận cuộc đời của ta, ta đón nhận hồng ân của Chúa, rồi ta sống cái cuộc đời. Nhưng mà điều mà Chúa mong chờ vẫn là nhận ra bản thân của Chúa, nhận ra cái tình nghĩa, không phải ở cái mức độ của công việc, của đời sống, mà là của tình nghĩa trao tặng, để chúng ta biết lãnh nhận trong lòng tri ân. Điểm đặc biệt nhất của Kitô giáo, của sách thánh so với những tôn giáo khác là ở điểm đó. Một ông trời an vui trên cõi cao xanh của ông ấy, hay là một thượng đế của người Hy Lạp, là một thượng đế không bận tâm tới cuộc sống con người. Còn Chúa của chúng ta là một Chúa dính dáng, một Chúa liên lụy, một Chúa tự buộc mình vào trong những cái cuộc đời vui buồn, thành công hay thất bại của con người. Chúa của chúng ta là Chúa giao ước. Giao ước là tự buộc mình. Chúa giao ước với dân Israel, tức là Chúa tự buộc bản thân mình. Đáng lẽ ra thì thân than tự do, muốn làm gì làm, không làm thì thôi. Nhưng mà đã giao ước là tự buộc bản thân mình vào, để rồi liên lụy với một cái dân cứng đầu cứng cổ. Và Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa từ trời, nhưng mà nhập thể làm người, để sống kiếp phàm nhân, sống như người trần thế, lại còn hy sinh chịu chết, và chết trên cây thập giá. Đó là cái bước đi trước, đó là cái bước tỏ bày chính bản thân của Chúa. Và đời sống đức tin mà ai đó chỉ dừng lại một số kiến thức giáo lý để hướng dẫn cuộc đời tôi, chưa phải là Kitô hữu. Ai đó mà chỉ nhận ra những cái ơn huệ và chỉ vui thú với những ơn huệ, người ta gọi là ơn huệ thụ tạo đó. Tôi được ơn chữa lành, tôi khoái chí. Tôi được ơn hiểu biết, tôi khoái chí. Tôi được làm xong cái nhà, tôi khoái chí. Thì người đó cũng chưa sống đời sống Kitô hữu đích thực. Bởi vì Chúa tỏ bày chính bản thân của Chúa, và ta đón nhận cái nhà ta mới xây xong, ta đón nhận cái bằng cấp ta vừa thi đậu, ta đón nhận một cái ơn huệ nào đó, ta không dừng lại ở ơn huệ mà uống nước nhớ nguồn, hay là tuyệt vời hơn, đó là ăn trái nhớ kẻ, kẻ trồng cây ai đó, chứ không phải là cái trái. Đời sống của con người là như vậy đó. Nếu mà người Kitô hữu không nhận ra tình thương của Chúa, không nhận ra một cái tâm tình căn bản trong đời sống con người là biết ơn, hay là sâu xa hơn là tôi mắc nợ nghĩa tình, mắc nợ nghĩa tình với Chúa. Chính đó là động lực căn bản để chúng ta sống cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không sống cuộc đời của chúng ta để mà vun quén bản thân mình, cho dù là đạo đức cái gì đi nữa, không phải. Sống bản thân ta là để trả nghĩa, là để trả ơn trong niềm vui Chúa đã thương ta trước, và ta làm điều gì đó để đẹp lòng Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống đức tin có một cái điểm nhỏ mà quan trọng lắm, nó giống giống như chúng ta sống với nhau vậy. Đó là khi tôi nhận ra tôi được ơn thì tôi tình nguyện làm một điều gì đó để đáp đền cái ơn huệ. Không phải là luật buộc. Luật buộc là cái quy chế của công việc rồi một cái pháp luật nó bắt ta làm thì không còn là tình nghĩa. Ai đó bắt đầu có một chút cái tự nguyện, tôi không cần tới cũng được, chẳng ai làm gì được tôi, nhưng tôi tự nguyện tôi đến với Chúa, tôi tự nguyện tôi ăn chay một chút, tôi tự nguyện tôi đi lễ sớm một chút, tôi tự nguyện đi tĩnh tâm một chút, tôi tự nguyện đi lễ cái ngày Đức Mẹ hiện ra chẳng hạn. Không có luật buộc, một chút tình nguyện nghĩa là ta bắt đầu bước vào thế giới của tình nghĩa, và chính cái chút khởi đầu đó sẽ mở ra một cái hành trình mới cho đời sống đức tin mỗi ngày lại mỗi thêm phong phú của chúng ta. Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta một cái mẫu gương, ông Na-a-man được chữa khỏi bệnh phong, và ông ta trở về cảm ơn vị tiên tri Eliseo, rồi ông ta chở hai cái xe đất bằng sức chở của hai con lừa để về nhà làm lễ tế, không cho một thần nào khác mà là Đức Chúa của Israel mà thôi. Cũng như là bài tin mừng chúng ta thấy, một người Samari đã trở lại cảm ơn Chúa Giêsu để ca tụng Chúa, bởi vì không dừng lại ở một cái ơn huệ thụ tạo, không dừng lại ở một cái thứ đồ vật là tôi hết bệnh, mà là biết trở về với ai khác, tôn vinh Chúa và gặp gỡ được chính Chúa, bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa của tình yêu. Mời cộng đoàn cùng tiên sinh đức tin.